Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh trào ngược dạ dày thực quản là hiện tượng có dịch từ dạ dày trào lên thực quản, gây ra các triệu chứng ở nóng, ở chua. Vì vậy, người bị trào ngược dạ dày nên lưu ý đến việc sử dụng thực phẩm. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn một số vấn đề cần lưu ý khi sử dụng thực phẩm đối với người bị trào ngược dạ dày thực quản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh trào ngược dạ dày thực quản là hiện tượng có dịch từ dạ dày trào lên thực quản, gây ra các triệu chứng ở nóng, ở chua. Chính vì thế, vấn đề ăn uống có ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh trào ngược dạ dày. Người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản không nên sử dụng các loại thực phẩm và hạn chế các loại hoa quả, đồ uống sau. Không nên uống cà phê, hút thuốc lá, uống bia rượu. Cà phê, thuốc lá, rượu bia hay các chất kích thích nói chung đều có khả năng làm giảm các yếu tố bảo vệ cho thực quản, làm tăng các yếu tố tấn công, tăng tiết cortisol, khiến tình trạng trào ngược dạ dày thực quản trầm trọng hơn. Cortisol không chỉ gây tăng tiết axit HC1, pepsin, mà còn làm giảm tiết nhầy bảo vệ niêm mạc dạ dày. Không nên ăn các loại quả nhiều chất nhựa chát. Các loại quả có nhiều chất nhựa chát khi đi vào dạ dày kết hợp với axit dạ dày sẽ tạo thành những cục nhỏ. Nó có thể phát triển thành sỏi tồn tại trong cơ thể, ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa. Hạn chế thức ăn nhiều chất béo, dầu mỡ. Thức ăn nhiều chất béo sẽ khiến dạ dày khó tiêu và tăng áp lực cho dạ dày. Dạ dày trướng sẽ tăng áp lực lên cơ thắt thực quản dưới. Thời gian tiêu hóa thức ăn cũng lâu hơn, khiến quá trình tiêu hóa thức ăn bị chậm lại, gây khả năng trào ngược dạ dày thực quản. Hạn chế ăn cà chua khi đói. Bệnh nhân không nên ăn cà chua khi bụng đói, đặc biệt nếu bị trào ngược axit hoặc là loét dạ dày. Vì cà chua có nhiều axit tannic có thể làm tăng nồng độ axit trong dạ dày và làm tình trạng trào ngược trở nên tồi tệ hơn, gây khó chịu. Hạn chế ăn lê. Nhiều người nghĩ lê là một loại quả vô hại cho dạ dày, nhưng với người bị trào ngược dạ dày có dạ dày yếu, ăn lê sẽ khiến cho lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày bị phá vỡ. Do lê là loại quả chứa nhiều chất xơ không hòa tan nên người bị trào ngược dạ dày sẽ bị kích ứng dạ dày khi ăn lê. Kiêng các loại đồ ăn thức uống có chứa nhiều axit. Trái cây chứa rất nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản cần tránh những loại hoa quả nhiều axit. Các loại hoa quả nằm trong danh sách này bao gồm chanh, quýt, cam, bưởi, vì có vị chua, chứa nhiều vitamin C và axit tự nhiên. Những loại quả chứa nhiều axit chua sẽ không tốt cho dạ dày vì nó làm axit trong dạ dày nhiều hơn, dễ gây viêm loét dạ dày và làm căng thẳng tình trạng trào ngược. Hạn chế ăn muối. Muối không những không tốt đối với các loại bệnh như thận, huyết áp cao, tim mạch, mà ngay cả bệnh trào ngược dạ dày thực quản cũng thế. Nó là một trong nhiều tác nhân gây trào ngược dạ dày. Chính vì vậy, khi bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản, các bạn nên hạn chế dùng muối hoặc ăn nhạt chút. Không nên ăn sô-cô-la. Trong sô-cô-la có chứa nhiều chất béo và sữa. Chất béo khiến tình trạng trào ngược nặng hơn. Mentisantin trong sô-cô-la là một chất làm giảm cơ thắt thực quản dưới gây trào ngược. Người bị trào ngược dạ dày thực quản cần thay đổi lối sống, lựa chọn thực phẩm có tính kiềm, có khả năng trung hòa axit như thực phẩm từ tinh bột như bánh mì, bột yến mạch, đạm dễ tiêu, vì các thực phẩm này giúp tránh sự bào mòn lớp nhầy trong dạ dày của axit, hạn chế các nhịp cơ thắt thực quản có axit trào lên. Ngoài ra, cần chú ý lựa chọn các thực phẩm như đậu Hà Lan, đậu xanh, đậu đỏ, chứa hàm lượng chất xơ cao cùng các amino acid, được cho là lựa chọn tốt nhất dành cho người bị trào ngược dạ dày thực quản. Bên cạnh đó, người bệnh nên sử dụng chất đạm dễ tiêu hóa bao gồm thịt thăn heo, thịt ngan, thịt lưỡi heo. Những loại đạm này góp phần giúp trung hòa axit, hạn chế các triệu chứng của bệnh đối với người bị trào ngược dạ dày. Sữa chua cũng giúp tiêu hóa thức ăn nhanh hơn. Không những thế, trong sữa chua có chứa men lợi khuẩn cải thiện tiêu hóa. Người bị trào ngược dạ dày nên sử dụng sữa chua hàng ngày, tuy nhiên không nên ăn khi đói. Ngoài ra, nghệ và mật ong được sử dụng như một gia vị phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày. Không chỉ thế, nó còn hỗ trợ điều trị cho người bị trào ngược dạ dày thực quản rất hiệu quả. Trào ngược dạ dày thực quản là vấn đề hay gặp, mỗi người có thể có phản ứng khác nhau với thực phẩm. Vì vậy, khi bị trào ngược dạ dày, người bệnh cần được bác sĩ tư vấn hướng dẫn. Khi điều chỉnh bằng chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng mà không cải thiện triệu chứng, thì cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Thưa quý vị và các bạn, tê bì chân tay là một trong những bệnh lý phổ biến và thường gặp gây ra vô số phiền toái cho người bệnh. Vì vậy, thực hiện các bài tập giảm tê bì chân tay có thể cải thiện nhanh chóng tình trạng này nếu không quá nặng hoặc cấp tính. Tuy nhiên, người bệnh không nên chủ quan vì tình trạng tê bì chân tay có thể cảnh báo nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng tê bì chân tay hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tê bì chân tay là một trong những vấn đề phổ biến làm cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng không ít. Vì vậy, người bệnh luôn mong muốn tìm ra những phương pháp điều trị hiệu quả. Một lời khuyên nhỏ là người bị tê bì chân tay nên thực hiện một số bài tập giảm tê bì kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý để nhanh khỏi. Việc kiên trì áp dụng các bài tập phù hợp với sức khỏe khi bị tê bì chân tay đem lại những lợi ích gì? Như kích thích quá trình tuần hoàn máu, tập các bài thể dục cho tay sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn, tăng cường khả năng sản sinh tế bào máu, thúc đẩy quá trình vận chuyển oxy đi nuôi cơ thể. Như vậy, giúp khắc phục bệnh tê bì chân tay nhanh hơn, làm giãn cơ và giảm sự chèn ép dây thần kinh. Các bài tập thể dục cũng giúp giãn cơ, dây chằng, giảm áp lực lên các dây thần kinh. Việc này giúp hỗ trợ thư giãn tinh thần, giải tỏa áp lực vô cùng hiệu quả. Khi tinh thần thư giãn thì cũng sẽ mang đến những tác động tích cực trong quá trình chữa bệnh. Duy trì vóc dáng, kiểm soát cân nặng hiệu quả, tập luyện điều độ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giải phóng năng lượng, hỗ trợ duy trì vóc dáng cân đối, săn chắc, phòng ngừa nguy cơ thừa cân béo phì. Như vậy mà có thể giúp giảm áp lực lên xương khớp, giúp bảo vệ hệ vận động tốt hơn. Trong đó, người bệnh nên lưu ý lựa chọn bài tập phù hợp thể trạng và tập luyện đúng cách, bởi đây là những yếu tố tiên quyết giúp đảm bảo hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa rủi ro phát sinh. Những bài tập yoga hoặc thiền rất hữu hiệu trong việc đẩy lùi bệnh tê bì chân tay. Ngoài ra, bạn cũng có thể massage thường xuyên và đi bộ nhiều hơn để tránh khỏi những cơn tê bì chân tay. Tập yoga, bạn có thể thử những tư thế yoga sau để giúp làm giảm các triệu chứng tê bì chân tay. Trong đó, tư thế cái cây là tư thế yoga rất có ích trong việc tăng sự tập trung và khả năng giữ thăng bằng, tăng cường sức mạnh của chân và giúp làm giảm tình trạng tê bì chân tay. Chú ý, khi tập động tác này, hãy giữ cho xương sống thẳng, đè xương cụt xuống và tập trung cố định phần eo. Quan trọng nhất là hít thở sâu, giữ nguyên khoảng 40 giây rồi làm lại từ đầu. Thiền cũng là một phương pháp rất tốt để giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh. Các cách thiền như ngồi ở tư thế lưng thẳng, duỗi thẳng hai chân, gập đầu gối lại một cách nhẹ nhàng, đặt tay lên đùi trái và đưa gót chân phải lên sát bụng, tương tự đưa gót chân trái lên sát bụng. Có thể gập hai chân lại một cách thoải mái, đặt tay trên đùi và thủ ấn. Trong khi thiền, hãy giữ đầu và lưng luôn thẳng, giữ hơi thở nhẹ nhàng, thở sâu, lặp lại động tác sau vài phút giữ yên tư thế. Đi bộ, đối với những người làm việc văn phòng, người lái xe, công nhân, những người luôn phải ngồi một chỗ cả ngày rất dễ bị tê bì chân tay. Lúc này chúng ta cần phải dành một thời gian để đi bộ, luyện tập thể dục để cơ thể được vận động linh hoạt tất cả các chi. Đi bộ nhẹ nhàng vào buổi sáng sớm là cách luyện tập vừa đơn giản lại đem lại hiệu quả rất cao. Ngoài ra, các bài tập thể dục nhịp điệu hay là khiêu vũ cũng rất hữu ích trong việc đẩy lùi bệnh tê bì chân tay. Bạn có thể tham gia các lớp thể dục thể thao phù hợp với bản thân và luyện tập thường xuyên để giúp cơ thể được vận động và tránh khỏi nguy cơ bị tê bì chân tay. Những người bị tê chân tay cũng rất cần được massage thường xuyên. Việc này sẽ giúp các mạch máu lưu thông tốt hơn, giúp giảm thiểu tình trạng tê tay chân. không chỉ massage chân tay mà bạn có thể xoa bóp massage cả các bộ phận hay bị tê đau như vùng cổ, vai, gáy, đùi, cánh tay. Massage không chỉ giúp đẩy lùi hiện tượng tê bì mà nó còn giúp cơ thể được thư giãn, tâm trạng thoải mái. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể áp dụng cách ngâm chân bằng nước ấm để giúp máu lưu thông tốt hơn. Đặc biệt vào mùa lạnh, hãy chú ý giữ ấm cho cơ thể để tránh tình trạng tê bì chân tay. Để các bài tập giảm tê bì chân tay phát huy tối đa tác dụng, người bệnh cần chú ý luyện tập đều đặn và kiên trì. Đặc biệt, cần lưu ý đến một số vấn đề sau trong quá trình tập luyện. Trước khi thực hiện các bài tập, cần dành ít nhất 10 phút để khởi động, làm nóng cơ thể. Nên bắt đầu luyện tập với cường độ nhẹ, vừa sức. Sau khi cơ thể đã quen, có thể từ từ tăng cường độ lên. Lựa chọn các bài tập phù hợp với thể trạng, đừng gắng sức tập các bài quá khó. Trong khi tập, nếu chứng tê bì trở nên nghiêm trọng, cần chủ động dừng tập, nghỉ ngơi để có thể được thư giãn. Thực hiện tập luyện đều đặn và thường xuyên, nếu có thể cố gắng hoạt động thể chất 5 buổi một tuần. Khi chứng tê chân tay có liên quan đến các bệnh xương khớp, người bệnh cần tham khảo các bác sĩ để được tư vấn các bài tập và động tác phù hợp, nên kết hợp chế độ ăn uống hợp lý và sinh hoạt lành mạnh để tăng cường sự dẻo dai cho xương khớp và tăng cường đề kháng cho cơ thể. Nhìn chung, thực hiện các bài tập giảm tê bì chân tay trên có thể cải thiện nhanh chóng tình trạng này nếu không quá nặng hoặc cấp tính. Tuy nhiên, người bệnh không nên chủ quan vì tình trạng tê bì chân tay có thể cảnh báo nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm. Tốt hơn hết, nếu bị tê bì chân tay thường xuyên và có các triệu chứng bất thường như chóng mặt, nhức đầu, thì nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt, tránh những biến chứng nặng nề. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Ôi, giường nhà chú Ba đẹp quá he. Trái đào trái nấy to ơi là to, vừa to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo, đã có phân đầu trâu nuôi trái á thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat, đặc biệt bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.